This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trong ngày trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Vừa rồi là ca khúc Việt Nam Minh Châu Trời Đông. Bà Bảo xin được mượn lời ca khúc này để mở đầu cho chương trình lịch sử Việt Nam xưa và nay cùng với sử gia Phạm Trần Anh. Chương trình được bắt đầu trên đài Sài Gòn lúc 11 giờ sáng đến 11 giờ 45 sáng giờ Texas, tức là khoảng 9 giờ đến 9 giờ 45 giờ Cali. Thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi hân hạnh được trở lại với chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay với sử gia Phạm Trần Anh, với phần phụ trách của cô Thu Nga và bà Bảo. Và thưa quý thính giả, sử gia Phạm Trần Anh có một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử Việt đã góp phần rất lớn vào công việc tìm hiểu nguồn gốc của dân tộc Việt. Công trình biên soạn của ông đem lại nhiều hãnh diện cho dân tộc Việt Nam, giúp chúng ta có những kiến thức vững chắc hơn về nền văn hiến của chúng ta. Chính nền văn hiến đó là nền tảng của văn hóa Trung Hoa sau này. Tác phẩm rất xứng đáng có được chỗ đứng quan trọng trong tủ sách của người Việt Nam, nhất là cho các thế hệ sau này. Chương trình này được phụ trách với cô Thu Nga và bà Bảo. Trước tiên, xin chào cô Thu Nga cũng như là xin kính gửi lời chào đến chú Phạm Trần Anh ạ. À,
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào Bảo Bảo và xin được chào anh Phạm Trần Anh ạ. Anh khỏe không?
Dạ vâng, chúng tôi là Phạm Trần Anh. Trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Phát Thanh Dallas, Radio Dallas. Chào Thu Nga và cô Bảo.
Dạ vâng, nghe tiếng nói của sử gia Phạm Trần Anh thì chúng ta cũng biết rằng ông rất là khỏe. Ông khỏe cho nên là ông viết rất là nhiều công trình, những nghiên cứu về lịch sử Việt Nam mà Bảo cũng vừa mới thưa qua. Vâng, thưa anh, thì hôm nay rất vui được nói chuyện lại với anh. Và tuần vừa rồi quý vị cũng nghe là Bảo ngừng ở chỗ thắc mắc về Hoàng Sa và Trường Sa. Thì thưa anh Phạm Trần Anh, trong sử sách nước Nam có nói là cái thời vua chúa của ta lúc đó đã có quân lính bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa rồi, cho thấy là chủ quyền thuộc về Việt Nam. Và danh tướng Lý Thường Kiệt cũng đã có bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên mà người lớn thì chắc ai cũng biết rồi: Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm, Nhữ Đẳng Hành Khang Thủ Bại Hư. Và những người mà lớp trẻ giống như Bảo thì chỉ nên có biết đại ý ra là nước Nam của chúng ta thì không được ai xâm phạm hết. Nếu mà xâm phạm đó thì sẽ bị đánh tơi bời. Nhưng mà bây giờ thì ai cũng biết rằng chúng ta đã mất cả Hoàng Sa và Trường Sa. Thì thưa anh Phạm Trần anh có thể là cho biết cái thời gian này trong lịch sử nước Việt Nam ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị và thưa cô Thu Nga, thì cái bài thơ gọi là bài thơ thần mà được coi như cái tuyên ngôn bằng máu và nước mắt, cái tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Lý Cư, Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ Lai Xâm Phạm, Nhữ Đặng Hành Khan Thủ Bại Hư, một cái bài thơ gọi là bài thơ thần, tức là sau năm 1075 thì Lý danh tướng Lý Thường Kiệt đem quân đánh tan tành Châu Ung và Châu Liêm của Trung Quốc, tức là Quảng Đông, Quảng Tây. Thì đến năm 1076 thì Triều Tống đem quân sang để trả thù. Thì trên cái bờ sông Như Nguyệt năm 1076 thì vang lên cái lời thơ Thần, là mình dịch như các cụ ngày xưa dịch nhá, thì sông núi trời Nam thì là vua Nam ở, thì cái chuyện nó đúng rồi. Nhưng mà đối với cái thời hiện tại, cái trào lưu dân chủ, thì cái sông núi, cái đất nước không phải của một ông vua. Và tôi xin phép cẩn dịch, tức là mạo muội mà kính cẩn mà dịch lại như sau, à, cho nó phù hợp với lại cái quan niệm dân chủ, cũng như nó đúng nghĩa của bài thơ. Chứ còn chúng bay sẽ bị đánh tơi bời thì nó đâu còn là thơ nữa. À, sông núi trời Nam của nước Nam, sách trời định rõ tự muôn ngàn, cuồng nông giặc dữ vào xâm lấn, suốt lấy bại vong lũ bạo tàn. Thì thưa quý vị, thì ký giả Thu Nga vừa nói cái chuyện mà chúng ta đã mất hết này, thì chúng ta ôn lại cái lịch sử để chúng ta biết rõ là cái tập đoàn Việt Nam Cộng sản nó bán nước như thế nào. Tất cả nó chính vì vậy mà chúng ta phải nhìn lại lịch sử, và từ đó chúng ta mới thấy là chúng ta phải làm gì. Thì thưa quý vị, năm 1956 đó, thì Trung Cộng đánh chiếm cái đảo Tuyên Đức phía đông của quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Thì đến ngày 15 tháng 6 1956 đó, là Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa Ung Văn Khiêm nói với Đại lý sự vụ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc là Li Jimin rằng về phương diện lịch sử, Hoàng Sa và Trường Sa là một phần đất của Trung Quốc. Quý vị thấy nguy hiểm không? Ngày 4 tháng 9 năm 1958, thì Trung Cộng tuyên bố quyết định hải phận trên Biển Đông. Thì ngày 14 tháng 9 1958, Thủ tướng của cái gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi thư cho Thủ tướng Quốc vụ viện Chu Ân Lai ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc quyết định về hải phận của Trung Quốc. Sau khi ký công hàm dâng biển năm 1958, thì Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Phạm Văn Đồng và Viện Sử học Hà Nội sửa lại lịch sử để nhường lại toàn bộ đất đai thuộc lãnh thổ Xích Quy Văn Lang xưa cho Trung Quốc. Đây là cái hành động bán nước đầu tiên của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam trong lịch sử. Gần đây thì Tập đoàn Việt Nam Cộng sản còn hủy bỏ cái môn thi lịch sử để học sinh quên hết cái lịch sử dân tộc. Và để thi hành cái mặt nước thành đô tại Trung Quốc năm 1990, thì Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã cho trình chiếu trên cái màn hình VTV4 lá cờ Trung Quốc được thêm một ngôi sao. Đó là ngôi sao Chư Hầu mới, là cái tập đoàn Việt Nam Cộng sản để đón tiếp Tập Cận Bình năm 2011. Tất cả đã chứng tỏ cái bộ mặt sự thật của Việt Nam hại dân bán nước của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Thì chính vì vậy, trong cái đại hội Diên Hồng thời đại, đó là hình thức của một quốc dân đại hội từ trong nước ra hải ngoại ngày 2 tháng 11 năm 2014, đã ra một cái bạch thư xác định chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của quốc gia Việt Nam. Chúng tôi xin tuyên đọc lại cái bạch thư đó để chúng ta sẽ hiểu rõ được cái vấn đề chủ quyền lịch sử của mình từ cái thời cổ đại. Mà Tập Cận Bình đi đâu vẫn rêu rao là lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại. Cái điều này nó hoàn toàn sai lầm. Lịch sử Trung Quốc là lịch sử các cuộc xâm lược. Đế quốc Đại Hán xâm lược các quốc gia láng giềng để thống trị, đồng hóa các dân tộc khác. Lịch sử đã chứng minh rằng Hán tộc đã xâm lấn tiêu diệt các nước Bách Việt của Việt tộc, đẩy lùi Việt tộc khỏi địa bàn đất tổ ở Trung Nguyên Trung Quốc bây giờ. Lịch sử cũng chứng minh cái sự xâm lăng của Hán tộc đối với các tộc Việt, Mông, Mãn, Tạng, Hồi trở thành một cái đế quốc rộng lớn như ngày nay. Tức là từ hơn hai tỉnh từ thời Triều Thương, và bây giờ rộng như thế này gấp 24 lần. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt luôn dương cao cái ngọn cờ độc lập dân tộc với cái truyền thống kiên cường bất khuất bảo vệ từng tấc đất của tiền nhân để Tổ quốc Việt Nam trường tồn, dân tộc Việt Nam bất diệt. Chủ quyền lịch sử của Việt Nam thì nhà Trung học nổi tiếng là Heron Will viết về các cuộc xâm lược của Trung Quốc như sau. Phần lớn lãnh thổ Trung Quốc hiện nay chia theo thủy lưu của ba hệ thống sông ngòi, đó là Hoàng Hà phía Bắc, Dương Tử phần giữa và Tây Giang ở phương Nam. người Tàu Hán đã phát triển văn hóa trong khu vực Hoàng Hà, mở rộng vào vùng Dương Tử, rồi đến Tây Giang. Họ xâm lược, đánh đuổi, tiêu diệt và đồng hóa những bộ lạc đang cư ngụ trên những bình nguyên của Dương Tử và Tây Giang, tức là Việt Giang. Tàu Hán đã sửa lại tên là Việt Giang, tức là sông Việt, đổi thành Tây Giang để xóa đi. Đại Hán xưa và đế quốc mới Trung Cộng đã phát động 26 lần xâm lược Việt Nam từ thời Thương cho đến ngày nay. Lịch sử cổ đại Trung Quốc chép là năm 1600 trước dương lịch, thì vua tộc Thương là Thành Thang đem quân du mục từ Tây Bắc tràn xuống tiêu diệt nhà Hạ của Việt tộc, lập ra cái triều đại Thương đầu tiên của Trung Quốc. Nên cái cuộc hội thảo các nhà trung học trên toàn thế giới, trong đó có cả Trung Quốc và Đài Loan, về cái nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa tại Đại học Berkeley năm 1978, thì đã xác định rằng cái người Việt cổ, tức là Di Việt, là tộc người định cư đầu tiên trên lãnh thổ Trung Quốc. Thì cái điều đó nó nói lên cái chủ quyền của dân tộc Việt Nam đầu tiên trong lãnh thổ Trung Quốc bây giờ, chứ đừng nói cho Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1991 thì cái tạp chí National Geographic nổi tiếng Hoa Kỳ đã ấn hành cái bản đồ Trung Quốc, trong đó có ghi rõ sự xâm lược bành trướng của đế quốc Đại Hán. Bản đồ History of Việt Nam nó cung cấp một chứng liệu lịch sử rõ ràng là lãnh thổ Trung Quốc thời Thương, Chu rất nhỏ, và ghi rõ là Việt tộc đã định cư lưu vực Dương Tử, định canh, định cư từ hơn 5.000 năm trước dương lịch, tức là cách ngày 7.000 năm, là cư dân trồng lúa nước đầu tiên trên thế giới. Lịch sử chứng minh rằng đến đời Triệu Vũ Đế của nước Nam Việt thì Âu Lạc vẫn tự trị. Khi quân Hán đánh chiếm Nam Việt thì quân dân Nam Việt một số chạy ra đảo Hải Nam cùng với cư dân Lạc Lê ở địa phương tiếp tục chiến đấu. Nên năm 81 trước dương lịch thì Hán triều phải bỏ Đam Nhĩ, và đến năm 46 trước dương lịch thì quân Hán lại phải bỏ Châu Nhai. Năm 32 Hán triều phải bái chức thái thú Cửu Chân của Nhâm Diên, và đến năm 34 thì Quang Vũ lại triệu hồi Tích Quang về Kinh. Như vậy cái đảo Hải Nam và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa vẫn thuộc Việt Nam ngay từ thời Hán. Đây là chứng cứ lịch sử chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà chính sách sử Tàu đã phải ghi. Đó là chứng cứ lịch sử hùng hồn nhất, thuyết phục nhất để phản bác mọi cái luận điệu như Tập Cận Bình rêu rao là biển Nam Hoa là biển lịch sử của Trung Quốc từ hàng ngàn năm nay.
Dạ, yeah. Dạ vâng. À, đó là cái sự mà gian xảo của Tàu Cộng. Cái lúc nào họ cũng đổi cái tên để có cái gì mà na ná giống cái tên của họ, để họ nói rằng đó là những cái gì mà thuộc về họ. Và cái việc mà thay đổi tên ở trại ở Trường Sa, Hoàng Sa sau này thì chúng ta cũng thấy rằng họ đổi hết, nào là biển Nam Hải rồi Tây Sa, rồi họ đóng những cái
đồn
và Nam Sa đó. Vâng, thì họ họ thay đổi tên, cũng giống như là trước đây á, thì tuần trước á, thì Bảo cũng có hỏi anh về cái việc mà công gia như núi Thái Sơn và cái sông nguồn, hay là cái biển nguồn, cái sông nguồn ha anh, họ cũng thay tên. Thì như vậy thì thưa anh, trước khi mà cho Bảo đặt cái câu hỏi đó thì Thu Nga cũng như là có nhiều người cũng đã thắc mắc rằng như vậy là cái mà mật ước thành đô là có phải là sự thật không anh?
Thưa quý vị, đã nói là mật ước thì có nhiều người đòi bỏ công bố, làm sao mà nó là văn bản công khai. Nhưng mà rõ ràng cái sự kiện lịch sử là sau khi Liên Xô sụp đổ thì Cộng sản Việt Nam không còn cái chỗ dựa, thì phải sang trước là theo Liên Xô chống, có phần chống lại Trung Quốc. Chống lại tức là bảo vệ, không có thi hành tối đa cái lệnh của Trung Quốc thôi, chứ không phải dám chống như chúng ta đâu. Thì phải sang cái tận Thành Đô ở bên Tứ Xuyên Trung Quốc bây giờ, không mời đến Bắc Kinh mà lại đến Thành Đô. Thì quý vị thấy nó là một cái chuyện là coi như là triệu hồi một cái thuộc quốc sang mẫu quốc tình diện tiên tử ngày xưa của sách sử xa xưa. Thì thưa quý vị, cái đề tài này mình sẽ nói riêng bởi vì nó rất là nhiều. Nhưng mà tóm tắt lại như thế này là đi mời có cả Phạm Văn Đồng. Tại sao phải mời Phạm Văn Đồng? Đọc cái hồi ký của Thứ trưởng Trần Quang Cơ thì quý vị sẽ biết chúng tôi sẽ trình bày riêng một cái đề tài. Bởi vì nói vậy thì nó tản mạc. Vâng. Nhưng mà sở dĩ mời Phạm Văn Đồng bởi vì nếu mà không chữ ký thì họ sẽ công bố một cái sự thật. Sự thật đó là cái gì? Mà chỉ có Phạm Văn Đồng biết, đó chính là Hồ Chí Minh, chính là Hồ Quang, Hồ Tập Trương của Trung Quốc.
Yeah.
Thành ra phải ký. Thì vấn đề đặt ra, mình cứ nhìn cái thực tế này, mình trả lời từng câu hỏi, chúng tôi sẽ trình bày cái đề tài Mật Đức Thành Đô trong một chương trình sau.
Dạ, dạ vâng.
Nếu không có Mật Đức Thành Đô, thì tại sao Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó tuyên bố mà Trung Quốc nó không mời Nguyễn Cơ Thạch, bởi vì anh ta là chống Trung Quốc, thì tức là bố của Phạm Bình Minh bây giờ, thì ông đã nói rằng một thời kỳ Bắc thuộc mới tệ hại hơn đã bắt đầu. À, quý vị thấy đó, chính anh Bộ trưởng Ngoại giao nói chứ có phải ai nói đâu.
Yeah, vâng.
Mà nếu không có Mật Đức Thành Đô thì tại sao khi đón Tập Cận Bình, cờ Trung Quốc nó chỉ có một ngôi sao Hán tộc ở giữa, lớn bốn ngôi sao Mông Mạng Tạng Hội xung quanh, bây giờ lại thêm một ngôi sao, đó là ngôi sao gì? Ngôi sao của Việt Nam Cộng sản, nó sẽ trở thành một cái khu tự trị của Trung Quốc ở Quảng Tây, khu tự trị dân tộc Kinh, và chúng tôi sẽ trình bày đầy đủ. Nhưng mà tôi khẳng định đó là chỉ trả lời những câu hỏi bằng cái thực tế. Bây giờ đóng cửa biên giới cũng không được thì tại sao, thì mình sẽ biết rằng nó có Mật Đức Thành Đô.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ.
Dạ vâng, bây giờ thì cho bà Bảo quay trở lại về nguồn gốc của dân tộc Việt của chúng ta với cái câu ca dao mà tuần vừa rồi chú đã giải thích, là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và chú cũng cho biết rằng Tàu Cộng đã xóa bỏ những cái địa danh với cái mục đích là xóa bỏ nguồn gốc của người Việt chúng ta. Mà công thần Nguyễn Trãi đã nói đó là duy ngã Đại Việt chi quốc, thực vi văn hiến chi bang. Mà chú cũng đã dịch là chỉ có nước Đại Việt ta từ trước mới có nền văn hiến ngàn năm. Thưa chú thì cây thì có cội, nước thì có nguồn, cho nên ai cũng biết muốn biết cái nguồn gốc của chúng ta cả. Xin chú cho biết thêm những cái sự khám phá nào của chú về cái DNA của người Việt được tìm thấy ở những cái nơi nào, để chúng ta có thể biết rằng dân tộc Việt đã có mặt từ lâu đời ở bên Tàu, và nhất là bây giờ Tàu cố ý tranh giành không những là về đất đai của cha ông chúng ta, mà trong những cái thời gian trước chắc có lẽ chú cũng đã nghe qua về họ giành cả cái văn hóa về cái chiếc áo dài, là một cái chiếc áo dài truyền thống mà là niềm tự hào của tất cả những cô gái Việt, cũng như là chiếc nón lá đó thưa chú.
Vấn đề đặt ra là thưa quý vị, đáng nhẽ tôi phải nói nốt về cái sự kiện mà vua Gia Long binh mạng cấm cờ dựng bia trên Hoàng Sa Trường Sa, nhưng mà để cái nó đợt cuối chương trình.
Yeah.
Giờ vô câu hỏi của bà Bảo thì thưa quý vị, thì lịch sử nó là cái sự gì mà cái cô đọng nó chết cứng trong cái thư sách sử, trong cái thư tịch, trong cái thư viện. Mà lịch sử thì thường thường nó bị xuyên tạc bởi những nhà cầm quyền. Ví dụ như sang bên Campuchia xâm lấn đánh thì bảo làm nghĩa vụ quốc tế. Thằng Tàu nó bảo nó khai hóa mình. Quý vị thấy không? Thế thành ra nó là lịch sử chết. Nhưng mà qua các cái công trình khảo cổ, chưa nói tới DNA, thì người ta khai quật, ta đào bới lên cái lớp đất ở dưới, lớp đất ở sau, để ta đo bằng cái phương pháp công khoa học là phương pháp carbon C14, họ đo xác định được cái độ tuổi, tức là cái niên đại của cái di chỉ đó. Thì cái độ tuổi ấy, thì nó sẽ trở thành lịch sử, nó trở thành sống động, nó là sự thật, bởi vì khoa học mà không phải cho cái giới cầm quyền họ viết theo cái sử quan của họ. Mà chúng tôi đã trình bày, kể cả Trung Quốc ngày nay họ công nhận cái lịch sử Trung Quốc thì bắt đầu từ cái triều đại Thương, tức là cái triều đại đầu tiên của lịch sử Trung Quốc đánh xâm chiếm cái đất đai Hà Nam, Hà Bắc của tộc Hạ, của nhà Hạ, của Việt tộc. Ngay cái lịch sử Trung Hoa cổ đại thì chúng ta sẽ có một cái chương trình nói riêng về lịch sử Trung Hoa cổ đại. Ngay Hoa Hạ, Hoa Hạ là chính là của Việt chứ không phải của Tàu, thì chúng ta sẽ trình bày sau. Thế nhưng mà tóm lại là như vậy, thì tất cả các di chỉ khảo cổ mà có đo cái độ tuổi, đo cái niên đại mà nhiều hơn, cao hơn, trước hơn cái 1600 trước nghìn lịch là của Đại Tộc Việt, là bởi vì cái cuộc hội thảo của các nhà Trung Hoa học trên toàn thế giới, trong đó có cả Trung Quốc, Đài Loan. Ở Đại học Berkeley ở Cali năm 1978 về nguồn gốc của nền văn minh Trung Hoa, thì đã xác định Di Việt, tức là người Việt cổ, nó làm chủ cư trú ở Trung Nguyên trước khi cái Triều Thương, và những cái gì mà nó trước 1600 trước là của Đại tộc. Thì cái câu hỏi cô Bảo Bảo, một đứa trẻ yêu nước thì muốn tìm một cái sự kiện rõ ràng, cái khoa học để trả lời, để phản bác, phản biện cái lời rêu rao của Tập Cận Bình và cái ý và cái thế xô quanh nước lớn, nước sức mạnh của cái kẻ thống trị và kinh và sức mạnh của kinh tế bây giờ thành ra tuyên bố láo liếu. Mà trong khi đó, ví dụ Tập Cận Bình nói là lịch sử Trung Hoa, Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông là của Trung Quốc trong thời cổ đại, mà trong nước thì đến sinh ở ngoài này cũng không có lên tiếng, thì trừ một cái bài phản biện của tôi, thì chúng tôi có trình bày như thế này. Về câu hỏi của cô Bảo Bảo đó, thì các nhà nghiên cứu đã phân tích tài liệu về khảo cổ, ngôn ngữ, nhân chủng, kết luận là nguồn gốc của thời đá mới ở phía Bắc Trung Hoa nó bắt nguồn từ phương Nam, đó là cư dân của nền văn hóa hòa bình đi lên. Các văn hóa, những nhà văn hóa ghi nhận cái nền di chỉ văn hóa Đại Văn Khẩu ở Long Sơn của cư dân bán đảo Sơn Đông, tức là nơi cư trú của Di Việt, sách sử quốc gọi là Đông Di đó. Đó là Chi Lạc Tụ Trí ở bán đảo Sơn Đông và cả cái vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cư dân Việt cổ đã hình thành các nền văn hóa Đại Văn Khẩu và rất nhiều nền văn hóa sau. Họ đã tìm được 20 ký tự tượng hình trong các hầm mộ Đông Di, giống như hai chữ sĩ và thương, thương của nền văn hóa hòa bình có niên đại cách đây 8.000 năm. Mà giả Madeleine Conanly đã tìm thấy năm 1923 ở Hà Nội. Trong cái mộ táng văn hóa Đại Văn Khẩu á, ở huyện Cử Sơn Đông, giới nghiên cứu tìm thấy có nhiều chữ như chữ Việt, chữ Đán, chữ Cân, chữ Tiểu, chữ Phách. Và những chữ này đặc biệt là chữ Việt này vẫn còn dùng trong tiếng Hán ngày nay. Cái điều này chứng tỏ một điều nữa là cái tiếng Hán bây giờ nó là lấy từ cái tiếng Việt cổ, mà chúng tôi sẽ trình bày trong một đề tài sau rất là dài. Ngay cái chữ vuông bây giờ nó lấy của mình thời Chu Tuyên Vương, Sai Thái Sử Chú sửa cái lối chữ điều truyện của mình, tức là viết chân chim, để sửa lại gọi là kim văn. Thì tất cả nó là cái chứng cứ thuyết phục về sự hiện diện của một cái cư dân Việt mà sách sử Trung Quốc gọi là Đông Di ở cái vùng Đông Bắc Trung Quốc, với cái lối chữ vuông ngày nay mà Trung Quốc vẫn sử dụng gọi là Hán tự. Giống như chúng ta gọi là Hán Việt không phải, đó là chữ tiếng Việt cổ. Thưa quý vị, mà ngày xưa các cụ gọi là tiếng Ngon, thì nó là của Việt. Thí dụ như sĩ phụ là sư phụ, cú nường là cô đương, là cái chữ âm của người, tiếng của Quảng Đông ta gọi là Việt ngữ, thưa quý vị. Chứ không phải là của Tàu, mình cứ hiểu cái phân định bây giờ. Nhưng ngày xưa, tất cả nó là của Việt hết. Thì, thưa quý vị, cái nền văn hóa Đại Văn Khẩu ghi nhận là nền văn hóa cội nguồn của nhiều giá trị văn hóa khác, trong đó có văn hóa truyền thống Bách Việt, văn hóa Việt Nam. Thì cái điều này chúng tôi vừa chứng minh cho quý vị là cái nền văn hóa Đại Văn Khẩu đó đã chứng minh rằng cách đây 25-30.000 năm đã chứng minh rằng người Việt đã có chữ và của cư dân Việt. Điều đó là sự thật lịch sử. Thì vấn đề là cái tạp chí Science nó đã công bố là núi nước của liên đại là 7.000 năm trước dân địch. Cái bản luận trong khi anh Trung Quốc chỉ có 1.600 năm trước dân địch, quý vị thấy không? Cái bản đồ National Geographic Company ấn hành năm 1991 ghi rõ là từ hạ lưu sông Hoàng Hà xuống tới chờ xuống là Di Việt với nền văn minh núi nước đầu tiên trên thế giới. Đây là một chữ khoa học. Rồi cái nền văn hóa Hà Mẫu Độ có niên đại 7.000 năm đó là do cái người cư dân hòa bình tránh cái nạn biển tiến phải đi lên và đã hình thành cái nền văn hóa đó. Kế tiếp là cái nền văn hóa đồi Ba Sao ở Tứ Xuyên là có niên đại là 5.535 năm trước xuân lịch, tức là hơn 7.000 năm. Thì cái giới khảo cổ tìm thấy cái gì ở phía Bắc Thành Đô, Chen Đủ ở tỉnh Tứ Xuyên, ở phía nam thượng lưu sông Dương Tử, trên 800 đồ vật của cái nền văn minh Tam Tinh Đôi. Trong đó có rất nhiều đồ tế lễ bằng đồng, vàng và ngọc thạch. Tất cả đều được chế tạo với cái kỹ xảo tinh vi bằng đồng. Cái này cũng liên quan tới cái câu hỏi của cô Thư Nga.
Dạ.
Tức là cái mình đã có cái nền văn minh kim khí từ hồi đó.
Vâng.
Trong đó có tượng người cao bằng người thật. Các nhà nghiên cứu xác định đó là nền văn hóa Tam Tinh Đôi cổ ba tục. Quý vị cũng biết thêm một cái điều này, chúng ta chỉ nghĩ là chỉ có Ai Cập, Trung Đông ở Kim Tự Tháp. Mà khi chúng tôi tìm, chúng tôi cũng giật mình. Và các nhà khảo cổ Nhật cũng khám phá ra thêm một cái Kim Tự Tháp ở Long Ma có độ tuổi C14 khoảng từ 3.000 tới 4.700 năm ở phía tây nam trung tâm thành cổ thành đô, với những đặc điểm của nền văn hóa văn minh ba tục, tức là người ta còn mình còn gọi là thuộc Việt á. Trong đó có nhiều ngôi mộ cổ đã được tìm thấy với cái cỗ quan tài bằng thuyền. Và cái điều này đặc biệt giới khảo cổ cũng tìm thấy một cái kim tự tháp nữa là Yonaguni ở phía bắc Đài Loan, thuộc quần đảo Okinawa của Nhật Bản. Trước là nạn biển tiến thì có cái kim tự tháp. Đến khi biển tiến thì mực nước dâng lên, kim tự tháp đã chìm sâu xuống đáy biển, nên người ta mới tìm thấy ở đây, đại dương học và tìm thấy. Cái thời kỳ này thì người Việt cổ đã hội đủ những yếu tố để hình thành cái quốc gia Xích Quy, hình thức sơ khai, sau đó là quốc gia Văn Lang. Thì thưa quý vị, sách sử cổ Trung Quốc viết về cái nền văn minh ba thuộc thời Thiên Tần, tức là một nền văn minh đã cao, có chữ viết từ lâu và nổi tiếng với bộ sử của nước Thục do Thái Sử là Đào Ngột viết. Tổ tiên của Thục Khai Minh, kinh đô ở Thành Đô, trước là Thủy Phủ ở Tứ Xuyên, nơi mà Lạc Long Quân dẫn 50 con về mở nước. Đó. Đến đây chúng ta lại trở lại vấn đề đó, là cái truyền thuyết nói là Bố Lạc dẫn 50 con xuống Thủy Phủ, mà nghĩ là Bố Lạc là rồng, tức là xuống Thủy Cung. Thế nhưng là hai nhà nhân trùng học người Pháp trong nước biển đến Đông Bắc Cổ đã tìm thấy cái địa danh Thủy Phủ là Su Phu. Nó là cái cảng Thành Đô của Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, có tên trong cái bản đồ Đa Lát Thảo Ghi đàng hoàng. Tức là từ cái chỗ mà u minh minh của cái truyền thuyết nó trở thành hiện thực. Bởi vì cái địa danh Thủy Phủ là có thật. Tức là ngày xưa cái chỗ đó nước rút đến đâu thì Bố Lạc dẫn 50 con đi khai cẩn đất hoang mở đất. Thành ra sách xưa chép vậy, nhưng ngày nay chúng ta chứng minh có cái địa danh Thủy Phủ thực sự. Nó nằm ở Thành Đô Tứ Xuyên đó, chứ không phải ở dưới này ở Bắc Việt Nam đâu. Đây là cái sự thật lịch sử mà chúng ta phải phục hồi lại cái sự thật lịch sử.
Yeah.
Cái nước, đặc biệt là cái nước Thục, nó còn gọi là Tam Tùng Thị, tức là cái dòng họ trồng dâu nuôi tằng Tam Tùng, dệt vải ở vùng Ba Thục Tứ Xuyên, mà chỉ có cư dân nông nghiệp mới trồng du mục Hán tộc làm sao dùng. Trong đó có cái sự tích Nong Nữ, tức là vợ của Kinh Dương Vương, có kể lại rằng Long Nữ đã dạy dân Việt dệt vải, nên dân gian Việt mới có lễ hội là mùa trôi nước. Cái điều này nhiều khi chúng ta cũng không để ý đâu. Để tưởng niệm cái bà Chúa Tặc, tức là Nam Phương Thánh Mẫu, vợ của Kinh Dương Vương, ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Tương truyền thì sau khi Nam Phương Thánh Mẫu qua đời, đã hiền linh phù trợ cho con cháu, nên dân gian tôn thờ sùng kính, gọi là bà Chúa Tặc. Dạy dân trồng dâu nuôi tầm dệt vải. Truyền thuyết kể rằng Long Nữ nó từ đất tổ xa xưa, từ vùng núi Tam Giang Bắc, cái khởi chân của cao nguyên Tây Tạng và Hy Mã Lạp Sơn, xuống phương Nam định cư ở vùng hồ Động Đình, gặp Lộc Tục tức là Kinh Dương Vương, sinh ra Bố Lạc Long Quân của Bắc Việt của chúng ta, nên dân gian thờ kính gọi là Mẫu Thượng Ngàn. Chúng ta có đạo vua bà đó là Mẫu Thượng Ngàn. Đó là cái sự tích. Vâng.
Dạ. Vâng, thì theo lời của sử gia Phạm Trần Anh thì chúng ta thấy là có những cái điều mà thật là thú vị, và chúng ta tưởng đó là chỉ là thần thoại, huyền thoại thôi. Nhưng mà bây giờ ông đã nghiên cứu và ông thấy là những cái điều đó là nó đúng với sự thật như vậy. Và người Việt của chúng ta có mặt trước là người Tàu. Thế nhưng mà quay trở lại về những cái việc mà Bảo Bảo vừa hỏi và anh cũng có trình bày, ở trong đó có cái vấn đề mà đặc biệt nói về Đại Việt có trống đồng, không biết là có phải có liên quan tới trống đồng Ngọc Lũ hay không, và những vũ khí liên quan tới đồng và kỹ thuật đúc vũ khí mà anh cũng vừa mới trình bày. Thì là đặc biệt cái thời Câu Tiễn đánh chiếm Đức Ngô mà anh đã viết trong cái cuốn mà Tâm Tình Lịch Sử Với Bạn Trẻ, và thời kỳ này đánh dấu một sự thịnh vượng của nước Việt. Nhưng mà nói thêm sau đó cái chi tiết thì tới lúc nào bị suy yếu dần thưa anh?
Dạ vâng, đây cũng là một cái câu hỏi hết sức là thực tế. Sách sử cũng như công trình khảo cổ họ Cao quật lên, họ đã xác định rằng một cái nền văn minh kim khí của tộc Việt. Cái trống đồng Ngọc Lũ là Đông Sơn ở dưới này, nhưng mà trên lãnh thổ Trung Hoa chúng ta đã đào bới được rất nhiều cái trống đồng, rất nhiều cái di vật bằng đồng thau. Nó chứng minh cái nền văn minh kim khí của tộc Việt. Thưa quý vị, cái công trình khảo cổ đó nó chứng minh sự thật lịch sử của nguồn thư tịch cổ Trung Hoa, cho thấy cái địa bàn cư trú của người Việt cổ ở khắp cái Trung Quốc, kể cả vùng Đông Bắc Ấn Độ. Cái giới nghiên cứu cũng ghi nhận nó có 3 cái trung tâm luyện đồng và chế tạo đồ đồng. Đó là Harappa và Mohenjo-Daro ở bang Assam ở Đông Bắc Ấn Độ, và một vùng ở Kinh Sở. Kinh Việt Sở là sở Việt của người Việt, mà trước chúng ta không tìm hiểu kỹ, chúng ta hiểu nó một cách mù mờ. Bây giờ là công sự thật lịch sử đã được phơi bày để trả lại cho lịch sử những gì của lịch sử. Và một nằm ở Đông Sơn, Bắc Trung Việt. Chính vì thế mà Tư Mã Thiên chép trong sử ký rằng khi Tần Mục Công đánh thắng Khuyển Nhung, tức là gọi cái lạc bộ khuy của mình ở Tam Giang Bắc, sông Hoàng, sông Vị, sông Lạc, nó gọi là Khuyển Nhung, thì Chu Thành Vương ban thưởng cho Tần Mục Công một cái chiến lợi phẩm tịch thu của Khuyển Nhung, tức là lạc bộ khuy ở Thiểm Tây đó, một chiếc trống đồng. Các nhà khảo cổ và dân tộc học cho biết, kể cả dân tộc Karen ở Miến Điện vẫn còn sử dụng trống đồng. Người Miến Điện cũng cùng một DNA với chúng ta. Cái đồ đồng mà khám phá ở khu vực Đông Nam Trung Quốc, ở sông nhánh sông Tả Giang, Hữu Giang của sông Việt, tức là Việt Giang đó, giáp ranh biên giới Việt Nam, thì có cái con sông Quế Giang, Tương Giang, nó nằm ở giữa tỉnh Hồ Nam và Quý Châu, Trung Quốc. Đây cũng là cái địa bàn cư trú của các chi tộc Việt như Lạc Việt, Câu Đinh, Tây Âu, các hoa văn như các hoa văn ngôi sao trung tâm, xoắn ốc, từng Tết, trên một số đồ đồng và rìu đồng giống cái gì hoa văn của Lạc Việt ở Bắc Việt Nam, tức là của Đông Sơn, nhất là cái rìu đồng tìm được ở vùng bộ tộc của Tây Âu. Cái vùng Quế Giang nước Tây Âu giáp với Hồ Nam bên kia Ngũ Lĩnh ấy, là cái địa phận xưa của văn hóa Sở Việt. Đến đây tôi cũng phải ngưng lại một chút, là bởi vì ngay cái chuyện mà Hai Bà Trưng khởi nghĩa không phải ở Bắc Việt Nam như sách sử vẫn chép, và ngay ở tỉnh Trường Sa, Hồ Nam, tức là cái thời đó là mình thời vua bà, tức là Trưng Nữ Vương còn lấy được 6 năm thành trì ở khắp vùng Hoa Nam. Chính cái sách sử Trung Quốc như Quảng Châu Ký, rồi Tán Thư, Trấn Thủ, Thủy Kinh Chú cũng đều ghi rõ rằng Man Di là chủ nhân của trống đồng Lạc Việt. Đặc biệt là Hưng Lâm trong Bách Việt nguyên lưu dư văn hóa của người Trung Đài Loan đó, người Trung Quốc Đài Loan đó, đã biết thời cổ văn hóa Việt rất đáng được lưu ý, đó là sự chế tạo trống đồng và cách sử dụng trống đồng Lạc Việt nổi tiếng trên đường gọi là Lạc Việt đồng cổ.
Mà tại sao họ nhiều dùng nhiều trống như thế hả thưa anh?
Nói về cái trống đồng, nó là cái biểu tượng của cái quyền uy của Lạc Hầu, Lạc Tướng của Việt. Nó là một cái vũ khí, nó là một cái phương tiện để truyền thông. Tức là khi có biến thì gõ trống đồng thì người các nơi tụ tập về để bảo vệ cái đất nước làng xã. Thành ra bởi vậy khi mà Mã Viện sang Việt Nam tịch thu hết trống đồng để đúc đồng về biếu vua Hán, nhưng mà triệt tiêu cái phương tiện truyền thông ngày xưa, mình chỉ đầm gì có điện thoại. Còn trống đồng cũng là cái trống mà thúc quân ra trận. Thành ra sứ giả triều Nguyên mà sang mà nghe tiếng trống đồng mà dựng tóc gáy, tức là cái uy lực của trống đồng. Tại vậy mới chỗ nào có người dân có cư dân Lạc Việt là đều đúc trúng đồng hết.
Dạ, hay quá ha, nghe ông bảo bảo. Cái hồi xưa đó mình không có điện thoại, mình không có một cái dấu hiệu gì hết.
Cho cần nên, cái gì là đánh trống lên.
Đánh trống thôi, đúng rồi.
Nhưng mà theo thấy là người cái trống này được diễn tấu cũng như là dàn nhạc rất là nhiều, và trống đồng cũng được sử dụng trong quân đội thời nhà Trần, phải không thưa chú?
Thì đúng rồi. Dạ. Tức là cái trống đồng họ đào cái lỗ, họ đào để giấy họ gõ trống, thành cái âm nó vang dội ra cả một cái vùng rừng núi chứ không phải là đơn giản. Mình có ở những cái vùng rừng núi mình mới thấy được cái uy lực của trống đồng. Về sau chúng ta là biến thể thành trống bọc bằng da, tàu nó chỉ có trống da chứ không có trống đồng.
Cái tiếng bằng đồng thì nó sẽ vang là xa hơn,
nó
cái
sắc tiếng... mà nó âm vang mà nó uy lực, nó rúng mạnh, nó chấn áp quân thù.
Dạ. Cảm ơn chú đã cho bà Bảo biết về cái trống đồng của người Việt chúng ta. Thưa chú, thì lần trước đó, cũng như nãy giờ chú cũng có nhắc sơ qua về nguồn gốc dân tộc Việt với cái truyền thuyết là mẹ Âu Cơ sinh ra 100 quả trứng, thì 50 con lên non cũng như là 50 con xuống biển. Và đây là một cái huyền thoại như là một cái giá trị thực tiễn như thế về cái dòng giống tiên rồng của chúng ta. Và rồi cái sự hình thành của vua Hùng Vương thứ nhất liên quan như thế nào với truyền thuyết là một mẹ 100 con thưa chú, và cũng như là 50 con xuống biển, về rồi 50 người mà lên núi thì bây giờ ra sao? Còn vì cái Việt Nam mà cái tôn trọng cái biểu tượng rồng đó, khi mà giống như là cái biểu tượng của Lạc Long Quân, thì tiên là biểu tượng của mẹ Âu Cơ, thì thưa chú, chúng ta rất là người Việt chúng ta hình như thấy cái biểu tượng rồng, và với những cái trạm trổ, những cái kiến trúc ở lâu đời ở Việt Nam đó, thì luôn thấy những cái biểu tượng những con rồng tiên như thế này, thì thưa chú có thể nào cho bảo biết thêm được không thưa chú?
Ý của bảo nói rằng 50 người con mà của Lạc Long Quân mà đem xuống biển á, thì có thấy là chúng ta cũng biết rồi, sau đó là hình thành đất nước Việt Nam. Nhưng mà 50 người con của bà Âu Cơ là thuộc về tiên thì như thế nào thưa anh?
Chúng ta trong cái thời đại duy lý ngày nay á, thì chúng ta nhìn với cái lăng kính khoa học. Thành ra mình cứ đòi hỏi ai cộng hai phải là bốn, cái gì cũng chứng minh. Nhưng mà nãy chúng tôi đã trình bày đó, cái địa danh Thủy Phủ là có thật, nó xác định đó là cái sự thật. Truyền thuyết đó là cái gì? Đó là cái sự tích truyền kỳ dân gian, một cái loại lịch sử bằng dân gian truyền khẩu từ đời này qua đời khác. Hồi trước chưa có sách sử thì chưa có chữ viết thì người ta biết làm sao bằng cái câu chuyện truyền khẩu đó. Này, tuy có hơi cấu thêm một chút cho nó có thi vị, thế nhưng mà sự thật nó là nó tính thật, chất thật của nó nhiều hơn của các cái bộ chính sử của chế độ cộng sản bây giờ. Thì truyền thuyết kể rằng Kim Dung Vương lên ngôi đặt tên nước là Xích Quy chứ không phải Xích Quỷ. Rồi cái đó mình lại có một đề tài riêng, chứ còn nói bây giờ thì nó lại quá rộng đi. Thì bây giờ tóm tắt lại là như thế này, tức là 50 con theo mẹ lên vùng cao, tức là ở lại cái vùng cao đó, vùng cao nguyên, tức là rồi 50 con theo bố xuống miền biển, sông nước, tức là nước rút đến đâu đi khai thác đất hoang đến đó. Thì 50 con ở lại với mẹ đó, mà trên cái vùng cao, đó là cái chi Âu Việt của chúng ta. Tức là đồng bào Việt mà ở rừng núi như người Tày, người Nùng, người Mông Miêu, mà cái cô bé ở Mông Miêu 18 tuổi mà đại diện cho nước Mỹ vừa thắng cái thể dục dụng cụ và huy chương vàng, trước mình gọi là mèo dao đó. Đó là một trong chi tộc, một trong cái trăm chi của người Việt. Nói mà trăm chi nhưng không có nghĩa là phải đủ 100. Nó nói tới cái số nhiều thôi. Nhưng mà cái chi Âu Việt tức là cái chi ở rừng núi, ở vùng cao, cao nguyên. Thành cái chữ tiên á, thì mình trước tôi có nói rồi, tức là hình ảnh mình thờ con chim lạc, tức là con cò, con vạc ngày xưa. Mình mới có những câu ca dao thì cái cò vạt nó biểu trưng cho cái gì? Nó biểu trưng cho cái miền sông nước của một cư dân nông nghiệp. À, để nó phân biệt thì mình chọn cái đó là cái totem vật tổ. Vật tổ không có mang tính thờ phụng, mình trân trọng quý, nhưng mà nó là biểu trưng của cái tộc Việt để mình nhận biết được. Ai là cùng chi tộc Việt thành cái người đồng bào Hoa Nam, Hoa Bắc ấy, ở phía Đông Bắc ấy, là cùng đi đến đấy mình. Và họ gọi nhau ông Trịnh, ông Phạm, bà Thu, bà Lê gì kia. Tại sao? Để biết cái họ hàng trong cái Bách Việt. Thì cái trăm họ bất tính, miền Nam mới gọi là bá tánh. Đó là của truyền thuyết dân gian, mình có cái từ cái gì? Trăm trứng nở trăm con. Thì mình mới có bách tính, trăm họ. Tàu làm gì có. Và tóm lại, tức là tôn người con lớn lên là lên làm hùng vương. Tức là ngày xưa đã có cái chế độ suy cử rất là dân chủ, suy tôn. Và cái người đó mà theo sự nghiên cứu của chúng tôi chính là Hùng Quốc Vương, chính là đế hoàng ở Hà Nam, chân núi Thái Sơn của cái bộ lạc Hùng Thị ở Sơn Đông đó. Còn 50 người con theo bố xuống miền Nam, ta gọi là xuống miền biển đó. Thì nhìn cái hình ảnh của con phu sông, tức là con thuồng luồng, rồi con cá sấu từ dưới nước này bay lên trời, nhả nước xuống, thánh hóa nó, thần thoại hóa nó, trở thành rồng. Nó là một cái biểu tượng, thần tượng chứ không có thật. Thế nhưng mà nó nói lên được cái nền văn minh nông nghiệp. Và Lạc Long Quân dẫn 50 con đi mở nước, mới đi xuống tới cái vùng sông nước. Sông nước mới xuống tới đồng bằng Dương Tử, xuống tới Việt Giang, Tây Giang. Và chúng ta bây giờ ngày nay giới khoa học nghiên cứu họ có Đông Nam Á lục địa, Đông Nam Á hải đảo. Đông Nam Á lục địa là gì? Đó là những người cư dân ở miền cao, còn Đông Nam Á hải đảo là miền thấp, cũng là cùng một DNA với đại tộc Việt của chúng ta hết. Ngay cả cái người thổ dân châu Mỹ trước gọi là người da đỏ là sai lầm, tại vì họ có cái truyền thống người Việt là xâm mình, vẽ hình mình rồi bôi thổ tru lên thành ra màu đỏ, chứ không đâu da đâu có đỏ. Và cùng một DNA với mình, giống như mình in hệt. Là Christoph Colomb tưởng là đến Ấn Độ mới gọi là Indian là sai lầm, thành cái thổ dân châu Mỹ mà cùng một DNA Việt. Thành chúng tôi cũng đề nghị nó phải đặt lại cái tên họ, chính là người Ameri Việt, tức là người châu Mỹ gốc Việt của chúng ta. Thành có nhiều cái sự kiện lịch sử trước nay chỉ biết họ đi lên miền Đông Bắc qua cầu đất Bering, rồi khi nước biển dâng lên ngâm. Thành ra ngay người thổ dân da đỏ bây giờ ở Bắc Mỹ, miền Nam Mỹ sợ cái luôn luôn lên miền cao ở, chứ không ở dưới thì dưới thấp. Vì cái truyền thuyết sự tích miền nước lụt, dù lên miền cao mà thiếu oxy vẫn lên ở. Và con đường thứ hai là người Việt cổ Bách Việt đi sống cái đảo hải đảo Đông Nam Á, rồi sang Hawaii, rồi mới sang Trung Mỹ. Cái đường này thế giới họ chưa ghi nhận, nhưng mà chúng tôi thấy nó có một con đường thứ hai. Tức là đi bằng cái con thuyền độc bộc ghép lại vượt biển, mang đi những cái điều mà chúng ta thấy cây xoài trước đây cả mấy trăm, 4-5 người ôm gốc đâu phải mang từ hồi mình sang đấy. Mà đã có từ mấy ngàn năm trước. Đấy, sự thật lịch sử phải được phục hồi, thưa quý vị.
Wow, đó là những cái điều mà thật là thú vị. Không có phải chỉ có tuổi trẻ là mới bây giờ mới khám phá, và nhờ những cái công trình nghiên cứu lịch sử của sử gia Phạm Trần Anh, mà chúng tôi chắc chắn rằng những người mà thế hệ trước như chúng ta đây cũng có những cái điều mà chúng ta chưa có biết. Vì vậy cho nên là thấy người Việt có trước người Tàu, và văn hóa của người Việt cũng có trước người Tàu. Cho nên bây giờ sau này là cái nền tảng của văn hóa Trung Hoa là base trên cái văn hóa của Việt Nam. Và chúng ta sẽ nói thêm về Hoàng Sa và Trường Sa trong những chương trình tới. Là tại vì tàu họ chỉ nói rằng tàu thuyền của họ có đi qua Hoàng Sa là Trường Sa là họ claim của họ, trong khi vua chúa của chúng ta đã có quân lính đóng giữ ở Hoàng Sa và Trường Sa. Thấy cái chuyện mà sử Việt của chúng ta kỳ diệu hay không, bảo vậy chắc chúng ta hết giờ rồi phải không?
Dạ vâng, đúng vậy. Trong cái qua cái những cái lời mà giải thích lại cũng như kể lại của chú sử gia Phạm Trần Anh đó, thì chúng ta thấy rằng cái tác phẩm này xứng đáng được có chỗ đứng trong cái tủ sách của người Việt chúng ta để con cháu có thể đọc nhiều hơn hả cô?
À, đúng rồi. Và sẵn đây thì Thu Nga cũng cảm ơn anh Phạm Trần Anh đã gửi cho hai cuốn là Nói Với Người Bạn Trẻ, cuốn 1 và cuốn 2. Wow, đọc cái cuốn đó rồi mới thấy là nó hay và nó thú vị quá. Cảm ơn anh rất là nhiều và xin hẹn với anh là trong chương trình kỳ tới chúng ta sẽ nói thêm những cái điều thú vị về dân tộc Việt nữa. Dạ, xin chào anh ạ. Xin mời anh.
Dạ vâng, xin trân trọng gửi lời chào tới quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Dallas, Radio Dallas. Xin chào Thu Nga và cháu Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin kính chào chú cũng như là chào cô Thu Nga và cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lịch sử Việt Nam xưa và nay vào thứ Sáu tuần sau lúc 11 giờ trên làn sóng của đài, thưa quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.